bắt đầu chuyển sai bộ kinh Ma Ha Thái Nhĩ. Và nếu chuyển sai bộ kinh này thì phải nói đến Ngài Lâm Thọ, vì Ngài Lâm Thọ đã diễn giảng bộ kinh này. Tức là Ngài Lâm Thọ Bồ Tát, Ngài đã gia tâm là vị tổ sư trong tất cả các vị tổ sư luyện về đại thừa. Ngài đã định giải bộ Bát Nhã Ba La Mật, một ngàn quyển. Với cái đề tựa là Đại Trí Đoạn. Người dịch bộ Đại Trí Đoạn luyện từ 1.000 quyển ra 100 quyển, đó là Tam Tạng Pháp Sư Phương Ma La Phật. Truyền sang Việt Nam đã gần quá 20 thế kỷ, nhưng về việc dịch thì chưa có ai dịch. Vừa qua thì có sư bà Diệu Thâm đã học với Quốc Sư Chế Tuệ, người ở Tập Tháp. Bà đã lượt được một tâm kiến lần này và gửi cho tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm những đúc nghĩa là dừng lại toàn bộ cái vấn đề dịch và có thể những đoạn nhiều khi lướt qua cách bỏ đi chủ yếu là làm thế nào để cái nội dung chính của cái bộ luật có thể người đọc
và người nghe thuyết nắm một cách vững vàng. Cho nên nguyên tắc là của Lâm Thọ Bồ Tát kháng dịch là Tam Tạng Pháp Sư Phương Ma La Phật.
Ngài Pháp Sư Phương Ma La Phật khi dịch bộ luận này thì ở thời nhà Tần,
nhóm mộc ở Tiêu Diêu Viên Đường cấm túc ở Lâm Giang, 500 bậc hiện hữu trí thức,
thế là 500 vị
dịch bộ luận này do Ngài Thiên Ma La Phật chủ đạo.
Nhưng qua suốt không mấy thời thì ở tại đất nước ta
thì nguyên cái bàn tháng đó vẫn giữ nguyên, vì bộ luận này nói về pháp,
chỉ đầy về pháp thánh, nói về tư tưởng đặc biệt để đại thừa giáo pháp là một chìa khóa mở con bò. Giáo lý căn bản của Phật Pháp trong cái phần duyên khởi thì ngày lâm thọ tâm lương một bài kệ đại đạo cứu độ Phật mở đầu đại hải tâm cứu độ cuối cùng tướng khí lệ Phật nghĩa vô ngại ngữ khí độ Phật tánh không lượng phá từ vọng chất
có không
sinh thực tướng thế tôn chỉ dạy thể thực nhiên truyền đạo giúp tự chính lễ pháp hoặc hành tâm tận cái điều kia thánh chính vương rồng
thử học khoa học
tự tâm nhiên ái chính đời sau hành siêu việt
chính vì thực nhận tán tâm các pháp sinh việt có gì hướng mang nơi các pháp thường xin công đức đại chúng kia tối thượng tối tôn cuối lại đấng chân tịnh đại đức thân nhất tâm chính lễ tam bảo thiền bậc cứu thế di lệnh từ tôn cha lại pháp trí tuệ đệ nhất vô tánh không thành tu bồ đề nay xin như lực tự diễn bài đại trí bỉ ngàn Phật tướng nghĩa nguyện cùng thánh trí đức chơn nhất tâm tùy thuận pháp này ấn cao. Đó là cái phần của cái bài kệ duyên sở mà ngài Lâm Thọ nêu. Như vậy ở trong phần duyên sở đó
thì chúng ta thấy là có hai duyên khởi để tiếp Bát Nhã Ba La Mật, tức là có hai mươi cái duyên nhân
tiếp Bát Nhã Ba La Mật.
Duyên nhân thứ nhất là sau khi Đức Thế Tôn đã chỉ bày cái hàng thánh tiên đạt cái quả vị A La Hán, trong suốt thời kỳ tu tập đạt cái quả vị thanh văn và vô giác,
Đức Thế Tôn không thuyết
Bồ Tát hành, tức là ngài không thuyết Bồ Tát hành, mặc dù đã thọ trí cho Bồ Tát Di Lặc
ngay trong bộ kinh A Hàm,
bạn nói đến thọ trí cho ngài Di Lặc để thành Phật,
nhưng vẫn không thuyết Bồ Tát hành. Sau khi đã thành tựu pháp quả của nhị thừa, tức là A La Hán và Đức Di Phật, các thánh chúng đã vào ở nơi thể thực nhiên, cũng vì ngài Di Lặc, một lần nữa Đức Thế Tôn thuyết về Bồ Tát hạnh để thấu triệt được Bồ Tát hạnh trong lục độ vạn hạnh. Cho nên Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Đó là cái duyên khởi thứ nhất. Duyên khởi thứ hai là vì trong thánh chúng có người tu niệm Phật tam muội, vì chưa liễu thiệt được niệm Phật tam muội mà chưa chứng được nhất chân thật tướng Phật giới, tức là chưa liễu thiệt được chân tướng của vạn pháp. Để cho hàng thánh chúng đó bước vào cảnh giới của Bồ Tát, thực nhận được thập tướng pháp nơi hiện tại hiện tiền và thành tựu được niệm Phật tam muội, Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thế duyên khởi thứ ba là từ khi Đức Thế Tôn đản sanh cho đến khi nhập niết bàn, Đức Thế Tôn có mục đích là khai thị chúng sanh ngồi nhập Phật chi kiến, vì muốn cho chúng sanh ngồi nhập Phật chi kiến nên Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thứ tư là vì chúng sanh nghi Phật chẳng thành tựu nhất thiết chúng tinh, là vì chư pháp vô lượng, làm sao một ở nơi một con người mà có thể biết được rốt ráo hết thảy pháp ở trong mười phương. Vì muốn giải nghi cho chúng sanh nên Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thứ năm, vì chúng sanh bị cái bọn tà sư mê hoặc, Phật từ nơi tam muội phương tam muội khởi thiên nhãn quán khắp cả mười phương, sáng soi khắp pháp giới bằng 600.000 vạn ức kim sắc quang minh. Vì chúng sanh giải trừ những sự lầm chấp do bọn tà sư vẽ ra nên Đức Thế Tôn quyết định thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thứ sáu, vì chúng sanh cho rằng chi kiến Như Lai chẳng có gì siêu việt, Phật chỉ là nhà huyễn thuật giỏi đã dùng huyễn thuật để mê hoặc thế gian, để phá trừ sự mê muội nghi ngờ đó và để chúng sanh đạt đến cái chỗ tịnh chứng niệm được an vui niết bàn, nên Đức Thế Tôn quyết định thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Đó là những cái, đó là sáu cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ bảy, để cái chúng sanh tin về chánh pháp, giải thoát và an lạc, nên Đức Thế Tôn quyết định thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Để chúng sanh luôn luôn có pháp hỷ ở trong đời sống thường nhật, khỏi sự mọi, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, nên Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Để chúng sanh tẩy sạch những kiết sử hữu lậu, tẩy sạch những phiền não chướng và sở trí chướng bị ác tư đẩy vào trong vũng lầy sanh tử, nên Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Để phá trừ quan niệm cho rằng Như Lai Phật cũng có sanh tử, và âm hưởng Như Lai Phật có hạn lượng, Như Lai quang minh của Như Lai Phật có hạn lượng. Đức Thế Tôn muốn giải nghi này trong luận có nêu bài kệ: thứ không chẳng tính bờ, công đức Phật cũng thế, như muốn lường Phật thân, lao nhập chẳng lường được, vượt qua hư không giới cùng vô lượng cõi Phật, thấy thân của Thích Sư vẫn thế không gì khác. Phật thân như kim sơn chiếu ra muôn ánh sáng, đầy tướng hảo trang nghiêm như hoa xuân dâng rải. Vì muốn cho chúng sanh hiểu biết được như thế, nên Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật để giải thích về hiện tượng đáng sanh. Tại sao Đức Thế Tôn lại đi bảy bước, tranh bảy có hoa sen và thuyết kể thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn? Để hiểu biết được vấn đề đáng sanh này, Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thứ 12, để phá trừ chấp thường và chấp đoạn, đưa chúng sanh vào trung đạo đế, Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Để giải rõ sanh thân và pháp thân, quả báo và cúng dường, Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Để đi vào nhất thiết chúng trí và chúng sanh liễu triệt, thâm nhập vào nhất thiết chúng trí, Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thứ 15, để dẫn đạo cho ba thừa Kinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát thừa đi vào Phật thừa, Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Để thuyết về tướng của đệ nhất nghĩa đế, hay còn gọi là để thuyết về đệ nhất nghĩa tất đàn, bởi vì ở trong các pháp có thể gồm bốn thứ tất đàn: một là thế giới tất đàn, hai là vị nhân tất đàn, ba là đối trị tất đàn, bốn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Ở trong các pháp tướng có nói đến thế giới tất đàn là bởi vì do có thế giới, do có con người, do có vạn vật vũ trụ, và tất cả những pháp tướng đó đều do tập duyên căn khởi, nên tùy theo tập duyên mà nhân quả thiện ác tốt xấu có khác nhau. Ở nơi cái phần thế giới tất đàn này, Đức Thế Tôn ví dụ như là sữa, chẳng phải từ nó mà có sữa, do có sắc thanh hương vị hòa hợp mà có sữa. Sữa đã có thì duyên tạo ra sữa cũng có. Khi đã có tướng thì phải có danh, đó là thế giới tất đàn. Tức là có tập duyên, có sanh khởi, có sanh, có tụ, có dị, có diệt. Nên sẽ trú trên pháp tướng đó mà lập ra không gian và thời gian. Đó là thế giới tất đạt. Vì nhân tất đạt, vì cái căn cơ của chúng sanh chẳng đồng, cho nên sanh ra những quan điểm và những lập trường dị biệt. Do tạp báo nghiệp mà tạp sanh ra thế gian. Do tạp chúc mà có tạp họ. Để phá trừ chấp ngã, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, chẳng có ai chúc mà cũng chẳng có ai họ. Đây là tất đàn mang ý nghĩa cá biệt, hay còn gọi là vị nhân tất đàn, tức là vì người, vì căn cơ của con người mà lập ra những trường phái triết học, hoặc là lập ra những quan điểm hay những lập trường khác nhau. Cái thứ ba là tối trị thức đạt. Vì đã có thế giới, đã có con người, đã có vũ trụ, đã có nhiều căn cơ, nhiều trình độ khác nhau, cho nên những lầm chấp, những loại bệnh khác nhau. Vì thế, cho nên phải nói đến đối trị tất cả. Thí dụ, như tập quán từ bi để trừ được cái bệnh xong. Nhưng từ bi không thể đưa cho người có cái bệnh tham dục quán được. Chỉ tập quán nhân duyên để trừ cái bệnh ngu si. Nhưng cái pháp tập quán nhân duyên này không thể đưa cho cái người sân si không, cái người gương sân mà quán được. Bởi vì khi mà người ta sân rồi mà mình cho người ta quán nhân duyên nữa thì sẽ thích tìm cái đầu mối tại làm sao nó sân, thì lại càng tăng trưởng cái sự sân hận của họ. Quán nhân duyên thì rất khó. Nhưng mà tại sao lại giải trừ chứng ngu si? À, như Đức Phật, người ta nêu ra là như Đức Phật đã dạy Ngài A Nan là cái pháp nhân quán nhân duyên rất khó. Kẻ ngu si đối với pháp thông thường còn khó hiểu, huống nữa là phải quán nhân duyên. Nhưng người ngu si không phải ngu si như loài thú. Do đó cho nên muốn giải trừ thì ngu si phải đưa cái pháp quán nhân duyên cho nó. Đối với chúng sanh biên đảo chấp ra và tà kiến, chẳng biết sự tương sinh tương lập của các pháp, nên Đức Phật dạy quán vô thường, đó là đối trị tất cả, chẳng phải là để giết nghĩa tất cả. Vô thường quán, người ta có thể cho vô thường quán là thật quán. Nhưng sự cho vô thường quán là thật quán, đó cũng là một sự lầm chấp. Vô thường nhận là thường, ấy gọi là điên đảo. Tánh không chẳng phải thường, mà cũng chẳng phải vô thường, cho nên Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thứ tư là nói về đệ nhất nghĩa tịch đàn. Tất cả những tịch đàn ở trên đều là giả lập. Thế giới tịch đàn, vị nhân tịch đàn, đối trị tịch đàn đều là giả lập. Chỉ rốt ráo là đệ nhất nghĩa tất cả. Đệ nhất nghĩa tịch đàn đã nêu về hết thảy luận lý, kể cả chân thật, kể cả không chân thật đều bị phá hủy. Cái lời nhất kia, tôi nhắc lại, hết thảy các luận lý, dù đó là những luận lý chân thật hoặc là những luận lý không chân thật, đều bị đệ nhất nghĩa tất đàn phá sạch. Vượt qua mọi lỗi lầm, gọi đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Hí luận sanh ra, hí luận sanh là do vì họ pháp, pháp chẳng thọ thì luận nào nảy sanh. Thọ hay chẳng thọ đều là chuyên chấp. Thọ pháp hay chẳng thọ pháp đều là chuyên chấp. Biết như thế thoát khỏi buộc ràng. Vì muốn cho tất cả chúng sanh liễu tiền được để nhất nghĩa tất cả đó mà Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. 17. Để phá mọi luận sư tà kiến, sở nhung phạm chí trường đạo. Qua câu chuyện mà hôm trước ở trong phần kinh Pháp Hoa, tôi đã nói về câu chuyện của phạm chí trường đạo. Ông ta là một luận sư, một đại nghị luận sư đương thời. Và sau khi ông ta đã tịch cốc trong 16 năm trường để đọc hết 18 loại kinh sách. Sau khi đã đọc hết trong 18 loại kinh sách thì luận sư Phạm Chí Trường Trảo đó giống như một con voi say, và đạp ý chân mình tất cả những vị đại nghị luận sư khác. Ông ta muốn tranh hơn thua với Phật nên tìm đến để đối thoại. Khi gặp Phật, ông ta hỏi: Này Cù Đàm, người không vướng nhiễm các pháp khi ông nghĩ sao? Đức Thế Tôn đặt ra là: Nếu người nói người không vướng nhiễm các pháp, vậy người có vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm hay không? Phạm Chí Trường Đạo nghe câu hỏi ngược lại của Đức Thế Tôn, ông ta giật mình. Do đó giống như một con ngựa tốt thấy bóng roi là liền phải chạy trúng đường, ông ta mới trả lời là: Này Cù Đàm, người không vướng nhiễm các pháp và cũng không vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm các pháp đó thì ý ông nghĩ sao? Đức Thế Tôn mới trả lời là: Nếu người nói người không vướng nhiễm các pháp và cũng không vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm các pháp thì giữa người và người bình đẳng, hà cớ gì người đến đây để hí luận tranh hơn thua? Phạm Chí Trường Trảo từ trên ghế cao tụt xuống đảnh lễ chứng quả Tu Đà Hoàn. Nếu Phạm Chí Trường Trảo không nghe được một khí phần đó của các nhà Ba La Mật thì làm gì bước vào dòng thánh được? Chính vì để giải trừ những sự lý lầm của các loại đại nghị luận tà tư mà Đức Thế Tôn thuyết các nhà Ba La Mật. Đó, thì cái câu chuyện mà tôi vừa mới nêu là chuyện Phạm Chí Trường Trảo chỉ nêu cái kiến sách của mình. Người không vướng nhiễm các pháp thì ông nghĩ rằng, nếu không vướng nhiễm các pháp có nghĩa là lục căn đã hoàn toàn thanh tịnh. Không vướng nhiễm có nghĩa là không bị các pháp sai sử. Không vướng nhiễm ở đây tức là không bị sách tầm làm chủ. Và là mắt thay, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, y duyên với tất cả các pháp mà không bị các pháp coi buộc. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, mắt thấy mà không động, vẫn thấy trong phải nhắm, mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà không động, mũi vẫn ngửi mà không động. Đó là thân xúc chạm lạnh nắm với cơn mà không động. Ý duyên với tất cả mọi sự mọi vật mà không động. Như vậy người đó đi vào cái thể an nhiên, tịch tỉnh, vô vi. Nghĩa là hành niệm họ giữ được, họ làm chủ được ý niệm, không bị sách trần quấy nhiễu. Cái chuyện đó chúng ta thường nhật hàng ngày, chúng ta có mắt, chúng ta có tai, chúng ta có mũi thì chúng ta biết. Mình nói như cỡ Phạm Chí Trường Trảo chắc chưa được. Người không vướng nhiễm các pháp khi ông nghĩ sao? Đức Thế Tôn trả lời là: Nếu người nói người không vướng nhiễm các pháp, như thế người có vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm hay không? Cái kiến chấp không vướng nhiễm tức là cái ý niệm khởi ra là mình không vướng nhiễm đâu. Ý niệm khởi ra tu chấp rằng mình thanh tịnh đó đó, tức là tôi tu hành, tôi giữ được con mắt trong sáng, tôi giữ được cái mũi trong sáng, tôi giữ được cái lỗ tai trong sáng thanh tịnh, và tôi cảm nhận rằng tôi có thanh tịnh trong sáng, cảm nhận có cái tôi trong sáng. Khi tôi cảm nhận có cái tôi trong sáng, đó là tà kiến và rơi lọt vào đầu phàm phu địa, chứ đừng nói rơi lọt lại thanh văn địa. Tức là cái thanh tịnh mà do tôi nói tôi được thanh tịnh đó, tức là cái chấp ngã quá lớn. Cho nên Phạm Chí Trường Trảo mới nói là người không vướng nhiễm các pháp ý ông nghĩ sao, có nghĩa là muốn Đức Thế Tôn Phải nào? Muốn Đức Thế Tôn chấp nhận ông ta là thánh, vì ông ta là một bậc siêu trí tuệ đương thời. Và nếu người không có siêu trí tuệ thì chỉ nghe cái câu nào, nghe câu đó không là bắt đầu là đã chấp nhận rồi. Người không ứng nghiệm các pháp kia nghĩ rằng tôi tu hành nhưng mà tôi không có chấp gì hết, nghĩa là ý của ông ta nghĩ sao? Tôi tu ao cũng đã lâu rồi, cho nên tôi không chấp, không chấp có mà cũng không chấp không, để bà nghĩ sao? Thì như vậy là mình nghĩ sao? Như vậy là bà là thánh, ha? Mình vội bà mình chết luôn là thánh. Rồi đằng này là Đức Thế Tôn nêu ra mở trí tuệ cho bản thị trường đạo. Thì Ngài mới nói rằng nếu ngươi nói ngươi không vướng nhiễm các pháp thì như vậy ngươi có vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm hay không? Cái kiến chấp tức là cái chỗ thấy mình không vướng nhiễm đó. Tôi thấy tôi không chấp có, tôi thấy tôi không chấp không, như vậy còn có cái tôi thấy. Còn đó thì tôi thấy. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã chỉ bày rằng rõ rằng ông mới luận sao, ông mới suy diễn về chấp có, ông mới suy diễn về chấp không. Ngay chính sự suy diễn của ông đã chưa tẩy trừ được. À, tức là do cái chỗ ý niệm nảy sinh thanh tịnh, do chỗ ý niệm nảy sinh rằng mình không vướng nhiễm, thì ngay cái ý niệm đó đã là vướng nhiễm. Vướng nhiễm cái gì? Là chấp niệm, mà chấp niệm là chấp tự ngã. Cho nên Phạm Chí Trường Trảo đã thấy bấm roi giống như con ngựa tốt thấy bấm roi liền phải chạy đúng đường. Chạy đúng đường thì ông ta trả lời là: Này Cù Đàm, người không vướng nhiễm các pháp và cũng không vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm đó, thì ông nghĩ rằng nếu tôi đã hoàn toàn thanh tịnh và tôi cũng không khởi lên ý niệm rằng tôi có thanh tịnh, thì như vậy tôi có thể đi vào tam pháp giới tính nhiệm màu được. Như vậy tôi có thể đi vào chỗ vô vi an định bất động, được thành đạo, đạt đến chỗ đạo quả được không? Đức Thế Tôn trả lời là: Nếu ngươi nói ngươi không vướng nhiễm các pháp và cũng không vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm các pháp đó, thì giữa ngươi và người bình đẳng, ngươi đã nhận ra ở nơi cái chỗ bình đẳng pháp. Nếu ngươi đã nhận được bình đẳng pháp thì hà cớ gì ngươi đến đây để bị thử, để hơn thua với ta? Như vậy Phạm Chí Trường Đạo đã tụt xuống cảnh lễ chứng quả Tu Đà Hoàn. Khi đó ta lại có đứng sau lưng nghe cái bài pháp đó chứng quả A La Hán. Mà trong cái phần di tức, trong cái phần di tức học, cũng có nói về vấn đề, tức là nhãn thức, nhĩ thức, trí thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó. Thì sau cái thức, này, trong cái quả vị A-la-hán, trong cái quả vị thanh văn cần thiết ở trong cái sáu thức đó. Làm thế nào để không vướng nhiễm? Làm thế nào để sáu cái thức này trở thành tham, trở thành cái gì? Tức là thức vô lậu, gọi là tập thức, hoặc là vô cấu thức. Muốn đi chợ đến chỗ vô cấu thức, hay là tập thức đó, thì tất cả mọi sự sân khởi đều phải bị tẩy trừ, tức là không vướng gì. Và không vướng nhiễm ngay cái ý niệm khởi ra không vướng nhiễm, như vậy người ta mới hoàn toàn vô vi an định ở trong cái thể bất động. Do đó cho nên nói là quả Tu Đà Hoàn tức là phát lai, xuất lai tức là bảy lần sanh diệt. Bảy lần sanh diệt ở đây có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, trí thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đã hoàn toàn thanh tịnh nhưng không tu chấp của ý niệm thanh tịnh. Tức là sáu sanh tử niệm, sáu cái thức kia, mỗi thức khởi qua một vùng biển sanh tử niệm, và đã vượt sáu lần sanh tử niệm đó, nhưng còn có ý niệm về thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh này bước vào dòng thanh. Nếu anh không xả niệm thanh tịnh đó, thì rõ rằng anh sẽ rơi lọt vào tà kiến. Hai cái vấn đề đã khác nhau. Do đó khi mà mình đã tu tập mắt này thanh tịnh, tai này thanh tịnh, mũi này thanh tịnh, miệng này thanh tịnh rồi, mà đã là thanh tịnh rồi thì ngôn từ mình phải khác, cặp mắt của mình phải khác, mũi của mình ngửi phải khác, nhưng mà cũng cái mũi cái mặt, không, xin lỗi, cũng cái mũi cái miệng cũng mắt cũng tai như thiên hạ, nhưng cái ngửi của bây giờ khác, cái nhìn của mình bây giờ khác, cái nghe của mình bây giờ khác. Nghe khác là sao? Nghe thì vẫn giữ được trong sáng và thanh tịnh. Thấy vẫn giữ được sự trong sáng và thanh tịnh. Đó là được khí phần bát nhã ba la mật. Khí phần, nói chuyện là khí phần, tức là cái hơi hám, cái hơi hám của bát nhã ba la mật, tức là một chút ít hơi hám bát nhã ba la mật đã thay phản phất ở nơi mình rồi đó. Đó. Và như vậy thì bắt đầu đi vào cái chỗ diệu thành thâm bát nhã ba la mật. Đó nào, nói như trong cái kinh mà thường đọc, Nhật Tụng thường đọc là phải kinh bát nhã. Thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái ngũ uẩn này người ta cho là vô thường. Như nãy đã nói rồi, tôi quán cái thân năm ấm này là vô thường, nhưng vô thường quán đó là giả quán hay là thật quán? Nếu thân năm ấm này là vô thường thì vô thường quán có phải là chân thật pháp hay không? Như vậy học cái vô thường quán có nghĩa là học cái gì? Học vô thường quán đó tức là phương tiện, là một cái phương tiện, chứ không phải là vô thường quán, là một cái pháp quán chân thật. Cho nên từ âm xóa từ cái vô thường quán đó, cho nên Đức Thế Tôn thuyết bát nhã ba la mật. Thuyết bát nhã ba la mật là để thấy rõ rằng kể cả cái vô thường quán kia phải là thì coi như cũng chỉ là một phương tiện hữu hạn. Thành thâm bạch giáp ba la mật, ngục chiếu kiến ngũ uẩn giai không, quan chiếu rõ không sắc thọ tướng hành thức, không phải thường mà cũng chẳng phải vô thường. Sắc thọ tướng hành thức kia chẳng phải thường và cũng chẳng phải vô thường, quán rõ tất cả các pháp tướng có hay là không có đều không, đều chỉ là một sự lầm chấp tà kiến. Do đó Đức Thế Tôn thuyết bát nhã ba la mật, mà thuyết bát nhã ba la mật tức là thuyết về đệ nhất nghĩa tất cả, thuyết về đệ nhất nghĩa tất cả, tất cả các tất đàn khác đều cái gì, tức là đều là pháp, gọi là coi như là đều là pháp tương đại, như là thế giới tất cả, như là vị nhân tất đạt, như là đối trị tất đạt. Bởi vì có thế giới, có con người, có cảnh giới này, có các loại chúng sanh, cho nên đã dựng lập ra cái gì? Đã dựng lập ra không, nghĩa là vũ trụ vạn vật. Sở dĩ dựng lập được vũ trụ vạn vật không gian và thời gian, đó là thế giới tất đạt. Và những cái được gọi là không gian hay thời gian, con người và vũ trụ vân vân, tất cả này đó đều chỉ là những cái pháp tương sanh diệt và tương đại, tương sinh tương lập. Đó nói về thế giới tất cả. Cho nên lập bốn cái tất cả này, nhưng mà cuối cùng để nói đến đệ nhất nghĩa tất cả, dựng lập lên các tất cả để cuối cùng chỉ rõ những tất cả đó là những thì là những cái phương tiện dựng lập để đưa con người đến chỗ trí tuệ. vì nhân tất cả, là bởi vì nơi đó có căn cơ, có trình độ, có mọi sự quan điểm lập trường khác nhau. Vì những con người vì lầm chấp như vậy mà Đức Thế Tôn phải dùng phương tiện để chỉ bày, sở dĩ dùng phương tiện tu hành, sở dĩ dùng phương tiện gọi là đáng sanh, từ khi đáng sanh cho đến nhập niết bàn, dùng những cái pháp tướng như vậy là cũng chỉ vì vị nhân tất cả, cũng chỉ vì con người. Và từ đó mới thấy rõ rằng mỗi quan điểm, mỗi lập trường đều có những cái bệnh không, có những cái bệnh, những lầm chấp khác nhau, cho nên phải có những cái phương pháp cơ trị để giải tất cả những căn bệnh đó, mà gọi là đối trị tất cả, cuối cùng để đưa chúng sanh vào nhất thiết chúng sinh của đệ nhất nghĩa tất cả. Cho nên Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thuyết Bát Nhã Ba La Mật là một cánh cửa mở ra, một cánh cửa mở ra để nhận ra được cái kho tàng quý báu Như Lai Phật. Thuyết Bát Nhã Ba La Mật là cánh cửa mở ra được cái ánh quang minh soi rọi để chiếu rọi tất cả những sự tà kiến vương vấp, lầm chấp và tham vọng của mọi chúng sanh, của mọi quả vị tu chứng. Cho nên nói về Bát Nhã Ba La Mật, đây là pháp chiếu mở toàn bộ kinh điển của nhà Phật. Cho nên trong cái phần duyên khởi thứ 18 nói về những cách thuyết pháp. Cách thuyết pháp của Đức Thế Tôn, một là quán tâm của chúng sanh, hai là quán pháp tướng. Cũng có những cách thuyết pháp khác về cái duyên khởi thứ 19 là nói về tranh cãi mà thuyết và vô tranh thuyết. Như vậy Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật là một pháp tối diệu, không tranh cãi mà thuyết. Muốn thuyết cái pháp chẳng tranh cãi đó thì không ngoài cách nào khác hơn là phải thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thuyết pháp để chỉ bày cái thể tánh thực diệt, như nói pháp tứ đế, như nói thập nhị nhân duyên, như nói 37 phẩm đờ đạo, là để chỉ bày cái thể thực diệt của các pháp. Pháp nào mà thuyết ra chỉ bày đến cái chỗ thực diệt thì pháp đó không tranh cãi. Còn nếu tất cả các pháp không đi đến chỗ rốt ráo của cái thể thực diệt của các pháp thì các pháp đó đều là thí luật. Cho nên hạch thuyết thiện, hạch thuyết là bất thiện, hạch thuyết là vô ký. Nhưng Bát Nhã Ba La Mật không nằm thiện, không nằm nó bất thiện, không nằm nó vô ký, vì chỉ rõ cái chỗ tịch diệt của các pháp. Đó là những cái vấn đề duyên khởi trước khi thuyết bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật. Duyên khởi có rất nhiều, nhưng tóm lược là có 20 cái duyên khởi đó. Thì hôm nay tôi xin được trương bày về các cái duyên khởi mà Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Hôm sau chúng ta tiếp. Tức là hôm sau chúng tôi đi thẳng vào kinh văn. Và nếu quý vị về nghiên cứu thì có cái bộ kinh này, cái bộ kinh đó. Và tức là ma kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, dịch giả của ngài Trí Tịnh. Một bộ như vậy là ba tập như thế này, ba tập. Đó, vừa học vừa tụng. Hôm nay chúng ta chỉ nói cái duyên cận trước kinh thôi, rồi hôm sau sẽ bắt đầu giảng. Tôi đọc từng câu và giảng từng câu. Cho nên khi nào hết ba cái tập này thôi, chúng ta nên tu luôn nào. Và như vậy thì để hôm sau chúng ta mới vào được nhé. Và tôi đi rất là ngắn gọn, không có nói đi ngoài nhiều được. Như hôm nay tôi cũng đi thẳng mà duyên khởi về nghe lại nắm chủ yếu của một vài duyên khởi thôi. Tôi nhắc lại là có 20 duyên khởi, nhưng ta không phải thuộc hết 20 duyên khởi, mà có thể nắm một số duyên khởi chủ yếu. Vì lý do gì mà Đức Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật? Đó, bây giờ đặt cái câu hỏi là vì lý do gì Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật? Và thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy là nghiên cứu lại ở trong các cái gọi là coi như là các cái thời thuyết pháp. Thì cái thời thuyết Bát Nhã Ba La Mật là thời nào? Đó là cái nhiệm vụ của quý vị về về nghiên cứu đó. Đó là, tức là đưa ra duyên khởi nhưng không phải nghe rồi thì thôi, mà về phải truy cứu lại vào thời nào. Trong ví dụ như ai đã chia ra làm năm thời thuyết giáo, thì cái thời nào là thuyết Bát Nhã Ba La Mật? Thuyết Bát Nhã Ba La Mật này phải là bao nhiêu năm? Đó là cái phần nghiên cứu của quý vị. Quý vị cũng có thể nghĩ thêm rằng tại làm sao ngoài những cái điểm mà duyên khởi của Long Thọ Bồ Tát đó, thì mình cũng có thể nghiên cứu thêm là tại làm sao Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Ngoài cái 20 cái duyên khởi đó, thì cái đó là cái phần dẫn nhập bộ tham, cái phần dẫn nhập cái phần duyên khởi mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật, thì quý vị về có thể. Vì lý do gì Thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba La Mật mà ngoài 20 cái duyên khởi do Ngài Lâm Thọ nêu ra? Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn có nhiều vị gia công nghiên cứu thì họ sẽ thấy được cái điểm này. Và Ngài Lâm Thọ là ai? Nãy giờ tôi không nói Ngài Lâm Thọ là ai. Ngài là vị tổ sư thứ mấy trong 30? Ghi rõ cái lịch sử của Ngài ra. Như tôi nói là dành phần cho quý vị. Đó. Thì hôm sau có thể học chừng 5-3 buổi gì đó, thì tôi cũng có thể mời một vị nói cuộc đời của Ngài Lâm Thọ. Và nhất là các vị, các ni và ngài. Thôi đừng có sợ nhé, đừng có sợ. Thế khi nào mà được mời lên là mình hân hạnh được mời lên. Bởi vì tôi phải dành cái phần đó chứ, cái phần mà về quay lại lịch sử của Ngài Lâm Thọ. Và khi mình học cái bộ kinh như thế này, tức là không uổng phí cái thời gian mình học. Và hơn nữa là nếu nắm toàn bộ Bát Nhã này, thì kể đi tất cả mọi tà kiến, mọi lầm chấp, mọi cái vấn đề không tà sư, ngoại đạo, tà giáo không bao giờ lây chuyển lung lạc được. Hơn nữa con đường đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, con đường đạt đến gọi là Phật quả, không thì nó hiện tiền ngay ở nơi trước mắt. Đó, thì quý vị cố gắng học trọn vẹn và những cái phần mà tôi chỉ cho quý vị nghiên cứu đó. Thứ nhất là xem Lâm Thọ Bồ Tát là ai. Cái thứ hai, ngoài 20 cái duyên khởi này, chúng ta đúc rút lại thành một cái duyên cỡ đặc thù cho chúng ta khi Đức Thế Tôn muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Đó, cái học của chúng ta là phải có nghiên cứu. Còn sau này là khi mà tôi lọc vào trong kinh điển, tôi xin thưa quý vị là khi tôi lọc vào trong kinh điển, thì tôi nói để cho quý vị về nghiên cứu. Như thị ngã văn nhất thời, đó là phải là một vấn đề mà chúng ta triển khai, mà chúng ta đã có cái lợi thế là trong bộ kinh Pháp Hoa cũng có triển khai. Như thị ngã văn nhất thời, Phật trú ở trong núi Kỳ Sơ Quân, thì chúng ta phải tìm cái núi Kỳ Sơ Quân. Tại làm sao có cái núi Kỳ Sơ Quân? Ở trong thành Vương Xá là chúng ta phải tìm cái nguyên do có cái thành Vương Xá. Cùng với chúng tại Tỳ Kheo thì chúng ta truy cái chữ Tỳ Kheo là gì? Chúng ta phải học thuộc lòng đó. Thế nào gọi là Tỳ Kheo? Trên 5.000 người đều là bậc A-la-hán, phải giải thích cái chữ A-la-hán đó. Từ quả Tu Đà Hoàn giải thích đến A-la-hán. Thoát hữu lậu, dứt phiền não. Hữu lậu là những cái gì? Thấy không? Phiền não. Tâm được giải thoát. Tâm thế nào được giải thoát? Huệ được giải thoát. Thấy không? Tâm ý điều như. Tâm ý điều như. Phải giải thích chuyện như rồi. Thấy không? Điều là bậc đại long tượng. Thì phải giải thích cái chữ đại long tượng. Chỗ làm đã xong. Chỗ làm là chỗ gì? Chỗ làm là chỗ nào? Làm sao làm xong? Rồi á, lợi mình đã được sạch thoát kiết sử, thì bây giờ phải học cái chữ kiết sử. Kiết sử là những cái gì? Chứ không phải mình đọc kinh mà mình đọc xuống âm chơi. Tức là đây là mỗi câu như vậy, là mỗi từ như vậy, là tất cả rút tất cả mọi kinh điển khác bây giờ dồn chứa vào đây nè. Và coi như đây là một bộ tự điển lớn. Cho nên tôi đã nói là nghiên cứu cái bộ này là giải thích được, không nghĩa là mở cái cửa của Phật Pháp được. Rồi tôi nói này, không? Thật gì đó, bỏ gánh hoạch nghiệp, kham gánh chánh pháp, do chánh ý, giải thích chữ chánh ý, được giải thoát. Riêng Ngài A Nan còn ở bậc tử học, thì giải Ngài A Nan này ra. Ra hữu học, rồi á. Tôi nói chỉ có một trang thôi nhé. 500, lại có 500 vị tỳ kheo ni ưu và tất ưu và di thấy được thánh đế. Thánh đế là giải chữ thánh đế. Phải nào? Lại có hàng đại Bồ Tát. Nào cái chữ Bồ Tát mà đại Bồ Tát thì phải giải cái chữ Bồ Tát này là từng mệt nghĩ vậy. Bồ Tát. À, rồi được những môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni là môn gì? Phải giải ra. Những môn tam muội hoặc hành không vô tướng vô tác, được đánh nhẫn, được vô ngại tấm tì, còn là những chữ mà phải giải thích hết. Nghĩa là học là như vậy á, cho nên tôi nói là một bộ tự điển lớn. À, đây là bậc ngũ thần thông. Ngũ thần thông không? Ngũ thần thông là sao nè? Không còn giải đại, rời bỏ danh lợi, thuyết pháp không cầu báo. À, thưa pháp là một cầu báo là thứ sao? Rồi lời nói ra mọi người kinh tín chứng được thâm pháp nhẫn, sức vô ý giải thoát tất cả các ma hạnh. Ma hạnh là cái gì? Nghiệp chướng. À, từ vô số kiếp sinh này các ngài phát thệ nguyện lớn, nhan sắc hòa vui. Nhan sắc hòa vui. À, rồi là lời nói dịu dàng giữa đại chúng tự tại vô ngại. Tự tại vô ngại, từng khéo thuyết. Khéo thuyết là như thế nào? Đó. Rồi không? Vô biết rõ các pháp như áo, như diệm, như bóng thân dưới nước, như hư không, như tiếng vang, như bóng, như mộng, như thành căn thật ba, như tưởng ở trong gương, như biến hoa. Đó, bữa trước tôi nói rằng đây là thập vụ, là phải biết rõ như diệm, như thành càng thất bà, như bóng ở trong gương, như cảnh ở trong mộng, phải không? Vâng vâng, như hư không. Tức là phải giải hết cái đó là Nghĩa là như vậy là chúng ta phải học từ 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 lên. Mà tôi đã nói trong cái phần duyên khởi là vì sao, vì lý do gì mà Đức Thế Tôn thuyết bộ kinh Bát Nhã này, là vì giải trừ mọi sự nguy hoặc của chúng sanh, phá trừ mọi lầm chấp và tà kiến. Phải không? Chỉ rõ chân tướng của vạn pháp. Phải không? Đó. Đưa chúng sanh đi đến chỗ nhất thiết chúng trị. Vì lý do trọng đại đó, Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã Pháp. À, trong này thì đó tôi lập lại này như vậy, tức là nó gồm có là gần 100 phẩm, à, 100 phẩm thì chúng ta học nhanh, à, gọn nữa cũng phải 3 năm. À. Học từ từ, đừng có nhanh, đừng có muốn là tóm thâu liền. Vì tóm thâu liền là cái nội lực mình nó chưa thấm hậu. Nào từ từ nó sẽ thâm nhập. Cho nên sau này ai hỏi cái chữ đó là biết thầy. Hỏi chữ A-la-hán là mình nghe. Hỏi chữ nghĩa là coi như hỏi gì, như diễn là biết thầy. Hỏi chữ là như tinh dưới nước là mình biết thầy. Và nào, việc làm gì làm đã xong. À, tại sao gọi là tỳ kheo? À, nghĩa là nói chung là hiểu, phải học cái này đúng không? Mà cái này khỏi học pháp số đó là, mà mình ở đây gọi là cũng có một gọi là bộ Phật học tự nhiên nó nằm ở đây đó. Thì từ từ đi giả là hôm sau quý vị cố gắng ghi chép vào, ghi chép rồi sau Tết rồi nó mới có giáo án. À, chúng ta nghĩ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vào trong phẩm tựa thứ nhất. Phẩm tựa thứ nhất thì vào đạo phẩm vẫn nêu là như vậy. Ta nghe một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Lợi Phật ở tại thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo trên 5.000 người đều là Phật A-la-hán, đã hết hữu lầu, đã dứt phiền não và tâm được giải thoát. Như vậy thì vào đầu phẩm kinh phần mà chúng ta cần triển khai và phần của luận chủ nêu ra là vì sao các kinh bắt đầu bằng chữ như vậy. Cái này luận chủ đặt ra cái vấn đề là tại sao mở đầu kinh bằng chữ như vậy. Chỉ như vậy ở đây là Đức Thế Tôn muốn đặt ra cái vấn đề chính, tức là xác lập chính. Bởi vì Đức Thế Tôn không đề cập đến những hạng người đa văn, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và tu trí tuệ, mà chỉ đề cập đến những kẻ có tín tâm. Đó. Bởi vì chúng sanh nào có tín tâm thanh tịnh thì sẽ vào được biến Phật Pháp. Có tín tâm thì việc ấy sẽ như vậy. Người có tín tâm, Đức Thế Tôn dạy, người có tín tâm giống như kẻ có tay vào trong núi báu, tha hồ mà nhặt các thứ báu. Cũng như vậy, người có tín tâm vào trong núi báu Phật Pháp, đối với vô lậu căn, vô lậu lực, với giác đạo thiền định, tự do mà nhận lấy. Người không có tín tâm giống như kẻ không có đôi bàn tay, cho nên vào nơi núi đâu không thể nhặt được thứ gì cả. Cũng như vậy, người không có tín tâm vào trong biển Phật Pháp, vào trong núi báu của Phật Pháp, không thể nhận gì được cả. Nếu chúng sanh nào có tín tâm, Đức Thế Tôn dạy, nếu chúng sanh nào có tín tâm, thì chúng sanh ấy sẽ vào được trong biển rộng lớn của Như Lai. Không uổng công cạo đầu mặc áo, không uổng công làm bậc sa môn. Nếu không có tín tâm thì chúng sanh ấy không thể nào vào trong biển Phật Pháp Như Lai. Dù cho chúng sanh đó cạo đầu mặc áo, nhưng những chúng sanh đó giống như những cây khô, không thể sinh ra hoa trái. Chúng sanh đó không thể gọi là bậc sa môn, dù cho đọc tất cả các loại kinh điển, dù cho khéo hỏi, khéo đáp, khéo thuyết, mà Phật Pháp thì luôn công lại chẳng được gì cả. Đó là lời Đức Thế Tôn dạy, nếu kẻ nào không có tín tâm. Lại nữa, Phật Pháp rất là thầm thâm với nhiều. Người nào có tín tâm tuy chưa phải là Phật, nhưng nhờ trí lực thì sẽ vào được trong biển Phật Pháp. Do vậy cho nên Phạm Thiên Vương thỉnh Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân và tuyên đọc kể rằng: Diêm Phù Đề đã sanh nhiều thứ pháp bất tịnh. Xin Đức Thế Tôn mở cam lộ chỉ bày đạo thanh tịnh. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: Pháp của ta rất khó hiểu, nếu không dứt các kiết sử tâm đắm mê ba cõi, kẻ đó không hiểu được. Phạm Thiên Vương mới bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong cõi Diêm Bồ Đề, căn trí chúng sanh có ba hạng: thượng, trung, hạ. Có chúng sanh trực tâm nhu nhuyễn có thể độ thoát ngay. Chúng sanh ấy nếu không nghe chánh pháp sẽ rơi vào ác đạo. Ví như trong ao sen, có hoa sen còn ở dưới nước, có hoa sen ra khỏi mặt nước, nếu như không có ánh sáng của mặt trời thì hoa sen chẳng có thể nở được. Phật như ánh sáng của mặt trời, vì đại bi tâm thương xót chúng sanh, vì chúng sanh mà thuyết pháp. Vì thế Đức Thế Tôn đi theo chư Phật quá khứ, đi theo chư Phật hiện tại, chư Phật thời vĩ lai, vì chúng sanh mà thuyết pháp. Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu của chư thiên để chuyển pháp luân. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Khai mở đạo cam lộ, tín tâm sanh hoan hỷ, Diêm Phù Đề ban pháp hữu an lạc cho cả muôn loài. Trong bài kệ này, Đức Thế Tôn không đề cập đến những hạng người đa văn, không đề cập đến những hạng người trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ được vào trong đạo màu, mà Đức Thế Tôn chỉ nói kẻ tín tâm thì mới vào được trong biển Phật pháp. Vì pháp của Phật quá thẩm thâm vi diệu và bất khả tư nghị, không phải bậc nhất thiết chúng trí thì không thể hiểu được. Cho nên biển Phật pháp ở nơi cõi diêm phù đề chỉ có thể tín tâm, và chỉ có tín lực là bước đầu, và chỉ có tín lực mới có thể bước vào được biển Phật pháp mênh mông đó. Tâm của người thế gian động, ưa thích quả phước báo. Bây giờ chúng ta có thích quả phước báo không? Tâm người thế gian động, ưa thích quả phước báo, đâm phước chẳng theo tu, cầu báo chẳng cầu diệt, tức là cầu để được phước báo, cầu để được lên cõi này cõi nọ, mà không cầu đến chân thật, không đến cái thể chân thật của các pháp. Như vậy thì nếu cái vọng cầu như vậy thì chẳng thể nào bước vào trong biển Phật pháp. Trước nghe pháp tà kiến, tâm chất đã sâu dày, pháp ta quá thẩm thâm chẳng kín, làm sao hiểu. Thì Thế Tôn chỉ dạy như thế. Như vậy là Đức Thế Tôn đề cập đến người có tín tâm. Vì không tín tâm thì không tín pháp. Do nó tín pháp nên thoát ra khỏi ác đạo. Người không tín tâm đối với pháp Phật lại dùng trí tuệ để mà mong cầu hiểu được đạo thì không thể nào hiểu được. Vì sao? Vì Phật pháp thậm thâm khó nhận. Do vậy Phạm Thiên Vương dạy cho Câu La Lê và ông ta viết một bài kệ rằng: muốn lường pháp vô thượng, người trí không lường được, pháp vô thượng muốn lường, kẻ đó tự chìm đắm. Nghĩa như vậy là chỉ cho người có trực tín, trực tâm mới có thể nghe pháp được. Nếu không có tín lực thanh tịnh thì không thể nào hiểu của lời Phật dạy. Và người nghe pháp là chuyên nghe pháp như khát muốn uống, nhất tâm vào tâm nghĩa của lời, tinh tấn nghe pháp tâm hoan hỷ. Người như thế mới nên vì họ mà thuyết. Lại nghĩa như vậy là bước đầu của Phật pháp, nghe được thì lợi trong đời này, lợi trong đời sau, lợi về niết bàn, và các thứ lợi ích căn bản đều ở nơi chính tâm làm sức mạnh. Lại nữa, hết thảy ngoại đạo xuất gia đều có thể cho pháp của mình là thanh tịnh đệ nhất, hủy ban pháp của kẻ khác. Cho nên hiện đời này đấu tranh, đời sau sẽ đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ não. Cho nên Thế Tôn đã dạy: vì say đắm pháp mình, hủy ban pháp của kẻ khác, tuy giữ gìn giới hạnh, không thoát khổ địa ngục. Dù có giữ gìn giới hạnh mà hủy ban pháp của kẻ khác, say đắm pháp của mình, đó là rơi lọt vào tà kiến. Trong Phật pháp vứt bỏ hết thảy ai, trong Phật pháp vứt bỏ hết thảy các kiến chấp, vứt bỏ hết thảy các chiêu mạn, như trong kinh Việt Dụ đã nêu: các người nếu thấu rõ pháp ta thuyết ra như chiếc thuyền đưa kẻ sang sông, qua bên bờ sông kia rồi thì chiếc thuyền để lại. Nếu thiện pháp như chiếc thuyền thì thiện pháp còn giúp bỏ hà huống phi pháp. Tức là nếu thiện pháp, nếu pháp của ta là chiếc thuyền đưa kẻ sang sông, đưa chúng sanh đến bờ giải thoát, thì thiện pháp làm cho chúng sanh an lạc và giải thoát đó còn giúp bỏ thì hà huống là phi pháp. Như vậy những pháp nào không phải là giải thoát, không đưa chúng sanh đến chỗ an lạc niết bàn, mà những pháp đó nếu chúng ta tu chấp thì sẽ rơi lọt vào tà kiến. Những cái pháp thiện pháp mà nói ra tức là vô lậu thánh pháp, những cái pháp đó như 37 phẩm cỡ đạo, như là lục độ ba la mật, như bốn vô sở ý, như bốn vô ngại trí, như đại từ đại bi, còn là những thánh pháp sẽ đưa con người đi chỗ an lạc và giải thoát. Những pháp đó còn vứt bỏ tha huống là các loại phi pháp khác. Pháp dạy, đệ tử của ta không nhiễm trước vào pháp, đệ tử của ta không ái pháp, đệ tử của ta không bị ràng buộc vào pháp, và chỉ mong lìa khổ, chỉ mong giải thoát, không bao giờ nghi luận về các pháp tướng. Đệ tử của ta là như thế. Như kinh A Ta Bà Kỳ Ma Kiền Đề dùng kể hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, các pháp quyết định chấp nảy sinh nhiều vọng tưởng, bỏ cả trong lẫn ngoài thì làm sao chẳng đạo? Phật đáp và kể rằng: chẳng phải thấy nghe biết, chẳng phải do trì giới, chẳng phải không thấy nghe, chẳng phải không trì giới, luận như thế đều bỏ. Ngã và ngã sở dứt trừ, pháp tướng không chấp tâm, đạo màu sẽ rõ không? Nghe rõ, chẳng phải thấy nghe biết, chẳng phải do trì giới, chẳng phải không thấy nghe, chẳng phải không trì giới, luận như thế điều trả. Ngã cùng ngã sở dứt trừ, ngã và ngã sở dứt trừ, pháp tướng không chấp tâm, đạo màu sẽ rõ thông. Ma Kiền Đề hỏi Phật: nếu chẳng phải thấy nghe, cũng không do trì giới, cũng xin lỗi, chẳng phải không thấy nghe, chẳng phải không trì giới, giữ tâm tôi quan sát thì pháp tâm sẽ đặng đạo. Nếu như vậy mình không thấy nghe, không thấy nghe cũng không trì giới, cũng chẳng phải không thấy nghe, cũng chẳng phải không trì giới, thì bây giờ như tâm của tôi quan sát thì chỉ còn im lặng là đặng đạo. Vì nói cũng kẹt, không nói cũng kẹt. Như vậy còn có cái cách là ngồi nín tĩnh. Đức Thế Tôn đáp: ngư luận theo tà kiến, si đạo buộc lấy người, chẳng nhận ra vọng tưởng, mới nói tùy pháp tâm. Lại nữa, nói pháp của ta là chân thật, các pháp là vọng ngữ, pháp của ta là bậc nhất, các pháp là không thật, ấy là đầu gốc của đấu tranh. Đó. Nhắc lại, nói pháp của ta là chân thật, các pháp khác là vọng ngữ, pháp của ta là bậc nhất, các pháp khác không thật, ấy là cội gốc của đấu tranh. Nghĩa như vậy là dạy pháp không tranh cãi. Vì tiếng như vậy cho nên ta nói như vậy chứ không phải tranh cãi. Cái nghĩa của chữ như vậy, nghĩa như vậy là dạy pháp không tranh. Nghe người nói pháp, nghe người khác nói pháp, không cho pháp nó có lỗi, là bởi vì họ nghĩ như vậy. Bởi vì họ nghĩ như vậy cho nên họ nói như vậy. Ta hiểu rằng căn cơ trình độ của họ như vậy cho nên họ thuyết ra như vậy, không cần phải tranh cãi. Đó, hiểu ý vậy. Như vậy thì ở đây đề cập đến chữ tín tâm, đề cập đến chữ tín. Như vậy thì thế như ở nơi thế như của các pháp mà diễn bày. Chữ như tức là nói về cái thể vô sanh, chữ thể tức là nói về duyên sanh, chữ như tức là đương thể tức như, chữ thể là đương hạ tức thể. Như vậy chữ như tức là nói đến chân tướng của các pháp, chữ thị là duyên khởi sanh pháp tướng. chữ như, tức là cái tâm thể như. Chữ thị là từ ở nơi tâm thể như diễn bày. Và chữ như này, nếu đã là vô sanh, nếu anh nào cái thể như như bất động, thì cái chữ như đó vô tu, vô chấp, vô ảnh, vô hình, vô tối. Như vậy xác quyết niềm tin, tức là tin thành tựu. Tin thành tựu tức là tin về cái chân lý tối hậu. Là cái niềm tin đến chỗ chân lý tối hậu. Ở đây tin được thành tựu gọi là tin vô tín. Tin vô tín tức là không tu chấp tâm vào ở nơi tin á. Đó gọi là tin thành tựu. Cho nên muốn thành tựu trong lục chúng thành tựu thì mở đầu cái câu là như thị ngã văn nhất thời Phật tại chúng. Thì như thị tức là tiến thành tựu, ngã văn tức là văn thành tựu, nhất thời là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu, tại là sứ thành tựu, chúng tức là coi như đồ chúng thành tựu. Như vậy mở đầu trong kinh điển bằng cái câu như thị ngã văn, nhất thời Phật tại chúng. Và cái câu như thị ngã văn nhất thời Phật tại chúng này là vì A Nan đã bạch Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn gần nhập niết bàn. Sau khi Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn, chúng con muốn viết tập kinh điển thì nên mở đầu kinh bằng câu gì? Đức Thế Tôn chỉ dạy, sau khi ta nhập niết bàn, các thánh đệ tử muốn viết tập kinh điển thì nên mở đầu kinh bằng câu như thị ngã văn nhất thời Phật tại chúng. Và cái câu như thị ngã văn nhất thời Phật tại chúng đó, tại sao gọi là lục chúng thành tựu? Khi các vị thánh tổ đức khi xưa kia đã nêu ở đây gọi là lục chúng thành tựu. Bởi vì những câu này ngay chữ như thì tức là như vậy đó, xác lập chữ tiến thành tựu. Xác lập tiến thành tựu ở đây tức là tin vào chân lý tối hậu, tin rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, tin rằng mỗi chúng sanh đều có tự tánh Di Đà. Như vậy xác quyết niềm tin, xác quyết niềm tin đó mới có thể vào trong điển Phật pháp. Bởi vì tin vào cái chân lý tuyệt đối tối hậu, vào cái chân tâm vắng lặng thanh tịnh, như vậy chúng ta mới lội vào trong điển Phật pháp để gọt rửa được những án mây vô minh điên đảo. Còn nếu chúng ta không tin như vậy thì không thể nào thấm sâu vào trong điển Phật pháp, nghĩa là không thể nào dùng được cái Như Lai tạng tâm vi diệu ở nơi mọi chúng ta nếu chúng ta không có niềm tin xác quyết. Cho nên nói cái chữ tiến thành tựu đó. Do đó cho nên xác quyết cái niềm tin thành tựu đó để chúng ta có thể vào trong điển Phật pháp mà tha hồ nhặt những cái quý báu vô giá ở trong điển Phật pháp đó. Tại sao tín vô tín gọi là tín thành tựu? Bởi vì niềm tin này không còn tu trước vào cái tín. Nếu còn tu trước vào tín thì tín đó sẽ bị hạn lượng. Tín vô tín tức là xả bỏ được cái tín hữu hạn và đi vào cái chỗ vô tu vô tụ, tức là đi vào chỗ vô tụ vô niệm, đi vào chỗ vô tu vô chứng. Đây là cái chỗ tối hậu, tất tiêu của tam thế chư Phật. Do đó Đức Thế Tôn các thiết chỉ như thị bằng cái trí hành động. Đó. Bởi vì cái thể của các pháp là như, nhưng mà khi thị tức là nó được duyên sanh diễn bày. Khi chúng ta đã xác quyết niềm tin rồi thì ở đây chúng ta bước qua xác quyết cái niềm tin tức là tiến thành tựu rồi thì chúng ta bước qua văn thành tựu. Nhưng mà trước khi bước vào văn thành tựu đây tức là ngã văn là ta nghe thì đặt vấn đề hỏi là trong Phật pháp nếu nói rằng tất cả đều không, tất cả đều là vô ngã thì tại sao kinh lại bắt đầu bằng chữ ngã văn? Tất cả đều là vô ngã thì tại sao kinh lại bắt đầu bằng chữ ngã văn? Thì các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn tuy biết rằng vô ngã, biết rõ là tất cả các pháp đều là vô ngã, cái thân năm ấm vô chủ, tức là không có chủ ta. Tất cả các pháp đều là vô ngã, thân năm ấm này vô chủ, nhưng mà tùy thuận thế gian pháp mà nói ngã. Ngã đây không phải là chân ngã, mà ví như chữ ngã đây là ví như người ta đem tiền vàng mà ta đổi ra tiền giấy, thì cái việc mua bán đổi các cái việc mà gọi là lưu hành tờ giấy bạc như vậy không có ai chê cười, vì cái phép mua bán cái pháp trao đổi phải như thế. Nhưng mà căn bản gốc gác nó vẫn là kim bản vị đó. Cho nên trong kinh Thiền Vấn dùng kệ hỏi Phật rằng: A La Hán tỳ kheo, các lậu đã dứt trừ, ở nơi tối hậu thân có thể nói ta được không? Đức Thế Tôn đã dạy: A La Hán tỳ kheo, các lậu đã dứt trừ, ở nơi tối hậu thân có thể nói ta đây. Như vậy nói ta đây không có lỗi. Bởi vì sao? Nói chữ ngã đó không phải là đệ nhất nghĩa, vì đối với tất cả các pháp đều là vô thường, không vô ngã, mà nói có ngã tức là tùy thuận thế gian pháp mà thôi. Nếu ta nói chữ ngã đó là tùy thuận thế gian pháp, mà là tùy thuận thì không có lỗi, vì trong thế giới ngữ ngôn có ba thứ căn bản: một là tà kiến, hai là kiêu mạn, ba là danh từ. Hai cái thứ trên, tà kiến và kiêu mạn, là bất tịnh pháp. Cho nên người đệ tử Phật không sử dụng tà kiến và kiêu mạn, nghĩa là không lầm cách về tự ngã, mà sử dụng về danh từ. Cho nên danh từ là tịnh pháp. Tất cả các phàm phu có ba thứ, vừa là tà kiến, vừa là kiêu mạn, vừa là danh từ. Nhưng đệ tử Phật chỉ sử dụng danh từ mà không rơi loạt tà kiến và kiêu mạn. Bởi vì danh từ bất tu phi bất tu, tức là dùng danh từ ngữ ngôn để diễn đạt ý của mình. Nhưng mà danh từ này không có chỗ tu và cũng chẳng ra chỗ để nắm bắt. Còn nếu rơi lọt vào tà kiến kiêu mạn là có trú vào tự ngã và có trú vào pháp. Vì trú vào cái chỗ đắc chỗ được của mình mà đâm ra kiêu mạn. Vì trú vào tự ngã vì vô trí không nhận ra cái thân năm ấm vô chủ, cho nên mới sinh ra kiêu mạn, mới sinh ra tà kiến. Người học đạo bỏ hai thứ trên mà chỉ dùng danh tự thì không trái với Phật pháp. Tùy thuận thế gian pháp dùng danh tự để phá trừ tà kiến mà không rơi vào tranh cãi. Do vậy các đệ tử của Phật tùy theo thế gian pháp mà thuyết ngã
vẫn không có lỗi. Lại nữa, nếu có người nặng vắng ông nói rằng Phật tướng là vô ngã, thì tại sao nói ta nghe? Sở dĩ hỏi như thế là vì họ chấp vào pháp vô ngã. Bởi vì họ nghe nói rằng nhà Phật nói rằng tất cả các pháp đều vô ngã, thì lập tức họ ôm cái vô ngã đó. Khi nghe nhà Phật nói là các pháp là vô thường, thì lập tức ôm cái pháp vô thường đó. Như vậy vô thường là chỉ đối trị những kẻ nào chấp thường, cho nên ta nói pháp vô thường. Như vậy vô thường cũng chỉ là đối trị tất đàn, chứ không phải là để cái nghĩa tất đàn, tức là pháp đối trị. Như vậy nói vô thường quán là để đối trị với thường quán. Nói vô ngã là vì để phá trừ cái chấp thường ngã. Như vậy cái vô ngã là một cái phương tiện để đối trị cái pháp thường ngã, chứ không phải là ôm cái pháp vô ngã đó cho rằng có vô ngã thật sự. Cho nên người tu Phật không có lầm chấp ở chỗ đó. Sở dĩ phàm phu nghe nói pháp vô ngã thì lập tức ôm chấp vào cái danh pháp vô ngã đó. Các đệ tử của Phật đều rõ biết các pháp đều là tự tánh không. Các pháp đều là tự tánh không, cũng không đắm trước cái pháp không đó, huống là đắm chấp vào pháp vô ngã. Cái pháp không còn không đắm chấp, à huống thì chấp pháp vô ngã hay là ngã. Do cho nên không vướng mắc vào những cái vấn đề như vậy, những nạn vấn như vậy. Trong kinh Trung Quán Luận, trong Trung Quán Luận có thuyết kệ rằng nếu có cái chẳng không thì tất phải có cái không. Chẳng không còn không có, hà huống có cái không. Đó, phàm nhân thấy chẳng không mà cũng thấy cả không. Nếu thấy như chẳng thấy, ấy mới thật là niết bàn. Lý không hai an ổn, phá từ pháp và kiến. Những điều chư Phật dạy đều là pháp vô ngã. Như vậy những điều chư Phật dạy đều nằm vào pháp vô ngã. Nhưng mà pháp vô ngã đó gọi là đối trị tất đàn, luôn luôn đi vào chỗ thật tướng pháp. Đó là bất nhị pháp, tức là pháp không hai. Mà liễu triệt được pháp không hai, đó là lý an ổn, đó là niết bàn. Như vậy thì cái chữ ngã ở đây chỉ là danh từ. Chữ ngã ở đây không rơi vào thường ngã, và chữ ngã ở đây cũng không rơi vào vô ngã. Như vậy cũng không chấp thường và cũng không chấp đoạn. Nghĩa là cũng không chấp có mà cũng chẳng chấp không. Không rơi lọt vào tà kiến, không rơi lọt vào kiêu mạn. Mà chữ ngã đây chỉ là một danh từ. Tiếng Pháp gọi là năm của một, tức là coi như danh từ chung. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ rằng đây là một cái danh từ chung, không chỉ cho ai hết. Do đó chữ ngã này chính là chữ ngã dùng theo bất nhị pháp, và dùng chữ ngã đó tức là tung đạo đế, là đệ nhất nghĩa đế. Chữ như thị kia cũng là tung đạo đế và đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là đương thể tất như, tức là nói về cái chân tướng. Nhưng mà cái thể và dụng, chữ thị là cái dụng và chữ như đó là thể. Như vậy thể dụng không hai, vẫn dùng pháp không hai. Như vậy tức là cũng tung đạo đế và cũng là đệ nhất nghĩa đế. Mà pháp của ta là đi vào chỗ không tranh cãi, là đệ nhất nghĩa đế. Do đó Đức Thế Tôn thuyết pháp không tranh cãi, Ngài mới nói rằng từ cội Bồ Đề cho đến Ta La Sâm Thọ, trong khoảng 49 năm ta chưa từng nói một lời nào. Chưa từng nói một lời nào có nghĩa là tất cả các pháp dùng nhân duyên, dùng thí dụ, dùng vô lượng lời lẽ, phải nào? Dùng nữa là bốn, gọi là bốn sự, dùng vị tầng hữu vân vân, bốn sanh, bốn sự, vị tầng hữu, tất cả các cái pháp đó đang nêu ra đều chỉ là phương tiện đều chỉ là những phương thuốc nhiệm màu để chữa lành tất cả những cái bệnh vọng chất điên đảo tà kiến của từng chúng sanh thế thôi. Như vậy thì là suốt 49 năm dù ta nói không, ta nghĩa là suốt 49 năm dù có nói bao nhiêu pháp hội đi nữa thì thật sự cái đó cũng chỉ là huyền pháp, cho nên ta chưa từng nói một lần nào. Nhưng mà khi ngài A Nan hỏi thì để lại một câu là như thị ngã văn nhất thời Phật tại chúng. Tại làm sao nếu không nói một lời nào thì khi A Nan hỏi lại là bảo ông vào đầu kinh phải để câu như thị ngã văn nhất thời chưa từng nói, thì tại sao lại để lại một câu? Để một câu tức là con nói. Nhưng mà câu đó nó là cái câu như vậy, theo cái câu để lại trong đầu trong các cái thông tin đó, nó là thuộc vào trung đạo đế, nó thuộc vào đệ nhất nghĩa đế. Như vậy nói nhưng mà không tố chất trên cái vấn đề nói, mà nói chỉ là một phương tiện, là dùng ngữ ngôn chỉ là một phương tiện để tỏ rõ chân lý, để là làm chúng sanh giác ngộ và giải thoát. Do đó,